Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 2 năm 2024, Chủ nhật tuần thứ hai mùa chay năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9, từ câu 2 đến câu 10. Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia." Thực ra, ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người." Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hằng năm cứ đúng vào Chúa nhật thứ hai mùa chay, giáo hội lại cho chúng ta nghe lại trình thuật Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Sự kiện này xảy ra sau khi Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ của mình biết về cuộc thương khó của người, về hành trình thập giá mà người sẽ phải thực hiện để mang lại ơn cứu rỗi cho nhân loại. Vấn đề được đặt ra ở đây là: tại sao Chúa Giêsu muốn thực hiện cuộc biến hình đầy ngoạn mục như thế trước mặt các môn đệ của mình? Đọc lại những đoạn tin mừng trước đó, ta sẽ hiểu được phần nào. Trước hết là qua biến cố biến hình trên núi Tabor, người muốn mặc khải thiên tính của người ra cho các môn đệ. Không chỉ riêng gì 12 môn đệ, mà hầu hết những người Do Thái lúc bấy giờ đều không nhận ra Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật. Mặc dù họ đã nghe rất nhiều những điều hay lẽ phải, những giáo huấn tuyệt vời từ Chúa Giêsu, đã chứng kiến rất nhiều những phép lạ mà người đã thực hiện. Nhiều lúc, họ còn hiểu sai đường lối của Chúa Giêsu. Đã có những lúc các môn đệ phỏng chiếu một Đức Giêsu oai phong, quyền lực, chẳng khác gì các vị tướng lãnh hay vua chúa ở trần gian. Chính vì những lý do này, nên các ông không thể chấp nhận vị tôn sư mà mình chọn làm người dẫn dắt, lại là một người thất bại qua cái chết đau thương và nhục nhã trên cây thập giá. Vì thế mà hôm nay đây, qua sự kiện này, Chúa muốn cho những môn đệ của mình nhìn thấy được sự thật về Người. Người chính là Thiên Chúa thật, chứ không phải là Elia, Jeremia hay bất kỳ một vị ngôn sứ nào khác. Bên cạnh đó, qua biến cố biến hình, Chúa muốn củng cố niềm tin cho các đồ đệ của mình. Theo Chúa bấy lâu, dường như các môn đệ muốn mình đạt được một thành tựu gì đó để làm rạng rỡ gia đình dòng họ. Do vậy, mà sau khi Chúa Giê-xu tiên báo về cuộc khổ nạn mà Người sắp phải chịu, Phê-rô đã ngăn cản Chúa Giê-xu. Các ông hoàn toàn không muốn thầy của mình phải bước vào con đường đó, bởi vì đó là con đường của đau khổ, con đường của thất bại. Và nếu như Chúa Giê-xu thất bại, thì cũng có nghĩa là những ước mơ, những hy vọng của họ sẽ bị tiêu tan. Hiểu được tâm trạng đó, Chúa Giê-xu mang họ lên núi, tỏ cho họ thấy một chút vinh quang để cho họ hiểu được rằng, muốn đạt tới vinh quang thì phải đi trên con đường thập giá, muốn có được hạnh phúc thì phải bước qua con đường của sự đau khổ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mùa chay là thời gian thích hợp để chúng ta quay về với Chúa, từ bỏ con người tội lỗi xấu xa để mặc lấy con người mới theo khuôn mẫu của Chúa Kitô. Chúa biến hình vinh quang sáng láng để chúng ta cũng biết biến đổi. Biến đổi từ con người tối tăm tội lỗi nên con người tươi sáng hoàn hảo. Biến đổi từ con người ích kỷ tham lam thành con người sẵn sàng yêu thương, hy sinh và phục vụ mọi người. Biến đổi từ con người kiêu căng, tự đắc, thành con người khiêm nhu, tin tưởng và phó thác vào Chúa. Mỗi người chúng ta cũng phải đi qua con đường khổ giá để bước vào vinh quang, bước đến tình yêu và sự sống đời đời mà Chúa sẽ ban tặng cho chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin củng cố niềm tin cho chúng con, như xưa Chúa đã củng cố niềm tin cho các tông đồ, để chúng con biết chấp nhận đau khổ trong cuộc sống, nhất là luôn biết biến đổi bản thân nên giống Chúa mỗi ngày hơn. Amen.
Trên ngọn núi Tabor, ánh quang Người nên sáng ngời, muôn đệ ngũ say sưa chợt tỉnh giấc.
Từ cao có lời tuyên phán, đây là chính con ta, các ngươi hãy lắng nghe lời Ngài. Hãy biến đổi ta lời danh thế trần,
sống với Chúa tâm hồn sẽ
Chúa giữ vững cho niềm tin vững vàng.
Hãy xu hết bao tội lỗi đã mang. Trong cuộc sống bon chen, dẫu bao niềm vui nỗi sầu, con hướng đến vinh quang và cay đắng.
Ba nguyện xin kết hiệp trong Chúa, tâm hồn mãi an vui, sống trong Ngài sướng vui ngập tràn.